Linh vực, chương 226. Tuyệt cảnh, góc truyện audio.com. Không ổn, không hiểu sao, trong lòng ta không thấy yên. Trong tòa nhà hình tháp, lang ta tỉnh dậy khỏi tu luyện. Quanh người hắn là một cái huyết kén đỏ thẫm, bao chặt lấy hắn, ngăn chặn không cho bất kỳ một tia huyết khí nào thoát ra khỏi người, hỗ trợ hắn tụ tập huyết nhục tinh khí. Lúc hắn tỉnh lại, huyết kén héo đi giã ra, con ngươi đỏ tươi của lang tà hiện rõ vẻ bất an, sợ là nguy cơ đến. Hắn nhìn khu vực trước cửa thành cách đó không xa, người của thế lực ngũ phương đã giảm hẳn, Chiêm Thiên Giật và Tống Tư Nguyên đã đến, họ rời khỏi khí cụ thành, thoát khỏi tầm mắt của khí cụ tông. Lang tà nhìn chằm chằm về phía trước một hồi, nhưng không nhìn ra manh mối gì, đành phân phó huyết vệ sau lưng. Đến quảng trường xem, phái thêm nhân thủ qua canh chừng kỹ lưỡng chỗ đó cho ta. Rõ, một huyết vệ vội đi ngay. Quảng trường, chỗ 12 cây linh văn trụ. Trên 3 cây linh văn trụ, mỗi cây đều có một sợi xích to, vết máu loang lổ quấn quanh lấy nó, mỗi cây buộc chặt một người Sử Cảnh Vân, Ô Thác Tô Tử Anh. Sau khi bị chặt một ngón tay, ba người vốn vô và tôn quý của Thất Sát Cốc Vân Tiêu Sơn, Tử Vụ Hải này đã không còn ngạo khí, trở nên trung thực hơn rất nhiều. Cả ba đều trầm mặc rất ít nói chuyện với nhau. Đến khi Tạ Chi Chướng bị huyết lệ mang tới, như một cái kén máu rơi xuống ngay giữa ba người họ thì ba người càng thêm trầm mặc. Hai bên quảng trường, có khoảng 10 võ giả huyết mâu, và với mười mấy võ giả ngoại tông tạo thành lớp phòng tuyến, ngày đêm luôn canh chừng họ chằm chằm. Mọi người cũng hiểu rõ, bốn người này đều là nhân vật mấu chốt, chính là nguyên nhân khiến cho thế lực ngũ phương bên ngoài không dám phá thành. Chỉ cần bốn người này không được cứu ra, thì thế lực ngũ phương sẽ không dám xâm phạm nữa, cho tông môn tranh thủ thêm, nghĩ ra biện pháp ứng đối. Đột nhiên, không khí trong quảng trường bỗng nhiên nhộn nhạo. Kỳ quái, giống như có cái gì đó mới lướt qua người. Một huyết vệ nghi hoặc, hắn nhíu mày nhìn ba người Sử Cảnh Vân, và cái kén máu chỉ lộ ra đầu Tạ Chi Chứng, không thấy có gì dị thường. Hắn cúi đầu tiếp tục tu luyện, lúc hắn vừa cúi đầu Tạ Chi Chứng vốn đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra. Bị giam cầm lâu, máu của Tạ Chi Chứng đã cứng lại, linh hải đan điền bị một luồng huyết tương chấn áp, không thể tụ được linh lực. Nhưng cảm giác lực tinh thần của hắn thì không bị ảnh hưởng gì, cảm nhận được một khí tức linh hồn gần đó. Một luồng khí tức hắn rất quen thuộc, Tư Nguyên đã đến, ánh mắt Tạ Chi Chướng thả lỏng hẳn ra. Hắn nghĩ nghĩ, hé miệng ra ngáp một cái. Một viên đan dược mùi cá tanh lập tức nhét vào trong miệng hắn. Tạ Chi Chướng khép miệng, nuốt đan dược cảm nhận được rõ ràng một con quái ngư nhỏ đang bắt đầu gặm luồng huyết lực trong người. Gặm luồng huyết lực huyết lệ dùng để giam cầm hắn, phá bích phi ngư đan. Tạ Chi Chướng thầm phấn chấn. Con phi ngư này, là do một loại trứng cá đặc thù luyện chế thành, chuyên dùng để gặm những loại lực giam cầm, có thể bài trừ các loại lực lượng nên mới có tên là phá bích linh đan. Con phi ngư gặm mất lực lượng giam cầm đến đâu, cơ thể uể oải của Tạ Chi Chướng phấn chấn đến đó. Một lát sau, cái kén máu trên người Tạ Chi Chướng đã dần trở nên ảm đạm. Tạ Chi Chướng nhìn vào không trung, khẽ gật đầu. Đa Tạ Tư Nguyên huynh viện thủ, ta không có việc gì nữa rồi. Dầm, góc truyện audio.com. Dầm, những sợi xích trói Sử Cảnh Vân, Ô Thác Tô Tử Anh đột nhiên vang tiếng nổ, như bị người ta bứt ra. Ba người Sử Cảnh Vân lập tức khôi phục thân tự do. Huyết vệ xung quanh giật mình, ồn ào kêu thẳng thốt, thân ảnh Tống Tư Nguyên từ từ hiện ra, hắn cười nói với Tạ Chi Chướng. Sao ngươi bị bắt, trong khí cụ tông có một lão yêu, đáng sợ hơn cả Du Hoành Chí năm xưa, nếu ta không nhìn lầm, người đó chắc là sư phụ của Du Hoành Chí. Tạ Chi Chướng trầm giọng, không phải Lý Mục gì đó. Tống Tư Nguyên ngạc nhiên, không phải, Tạ Chi Chướng lắc đầu, hai người không coi ai ra gì thoải mái nói chuyện với nhau, chẳng để võ giả huyết mâu và võ giả khí cụ tông xung quanh vào mắt. Hắn đến, Tạ Chi Chướng không nhìn võ giả huyết mâu, mà nhìn chằm chằm về hướng núi. Một luồng khí tức huyết sát đậm đặc từ khu rừng sau núi bốc cuồn cuộn bay tới quảng trường. Là ai phá huyết cấm chi thuật của ta? Âm thanh huyết lệ âm trầm quái dị từ trong mây máu cuồn cuộn vẳng ra, khiến cả không gian lắc lư chấn động. Tống Tư Nguyên nhìn đám mây máu chằm chằm, lôi quyển sách cổ trong tay ra. Là ta, hắc thì ra là gia hỏa như ý cảnh hậu kỳ, xem ra phiền toái của khí cụ tông rốt cuộc đã tới. Thân thể gầy như thây khô của huyết lệ khô từ trong mây máu rơi xuống quảng trường, nhìn Tống Tư Nguyên, gật gù. Còn một tên nữa đâu? Lập tức tới ngay, Tống Tư Nguyên đáp lại, sau đó hơi khom người, lễ độ chào. Xin hỏi tiền bối từ đâu tới? Tiểu tử đừng ra vẻ nho nhã, ta nghe không thích ta từ đâu tới hả, có cho ngươi biết vô dụng, ngươi khỏi bận tâm. Huyết lệ nhếch miệng cười, thần thái rất thoải mái, hai tên như ý cảnh hậu kỳ ta không ứng phó được đâu nha, tiểu tử Tần Liệt ngươi mà còn không ra, thì lần này khí cụ tông bị tiêu diệt đó. Ngữ khí của lão vô và nhàn nhã. Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Chướng sửng sốt cổ quái nhìn lão tiền bối, không phải ngài che chở khí cụ tông hay sao? Ta quan hệ cái rắm gì với khí cụ tông, tông môn này có bị diệt hay không ta không quan tâm. Huyết Lệ ngồi xuống, ta chỉ có giao dịch với Tần Liệt nhưng giao dịch này có giới hạn, ta không có bán mạng vì hắn đâu à. Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Chướng ngơ ngẩn, có chút không hiểu được. Tạ Chi Chướng ngần ngừ một lúc híp mắt truyền tin tức cho Tạ Tĩnh Tuyền, bắt đầu phá thành. Cửa thành, vật phẩm trang sức tinh mỹ trên cổ Tạ Tĩnh Tuyền sáng ngời, Tạ Tĩnh Tuyền cảm nhận ánh mắt vui mừng, thốt. Nhị thúc thoát rồi, bảo chúng ta bắt đầu công thành, bên đó chắc là ổn rồi. Đúng vậy, những người bị giam cầm đều đã khôi phục tự do, các ngươi động thủ. Bát Cực Thánh Điện Chiêm Thiên Giật không biết từ đâu xuất hiện, cưỡi thanh lão bước bay trời, từ trên không trung hạ lệnh. Tàn sát tất cả người trong thành, tất cả võ giả thế lực ngũ phương, bị nghẹn đã lâu, nghe vậy sắc mặt đều âm hàn, nhao nhao la hét. Giết vào trong thành, chó gà không tha, Nhất Vân Tiêu Sơn, Thất Sát Cốc Tử Vụ Hải sát khí trùng thiên, ào ào xông tới. Báo thù cho lão sử, báo thù cho Ô lão đại, vì nhị nương, tàn sát hết khí cụ tông. Trong lòng đất cực hàn sơn mạch, Tần Liệt đang ngồi trên sông băng vận chuyển hàn băng quyết bị một cơn chấn động linh hồn làm bừng tỉnh, chấn động đến từ nửa linh hồn của Huyết Lệ bên trong chấn hồn châu. Tiểu tử, khí cụ tông sắp xong đời kia. Rắc rắc rắc, từng khối băng vỡ tan, Tần Liệt vội thoát khỏi băng nham, vọt ra ngoài, sắc mặt trầm trọng. Kiểm, Cốc Truyện Audio.com, trà trong người, hắn nhận ra nguyên phù thứ 9 chưa được hình thành. Ngay cả khai nguyên cảnh đỉnh phong chưa bước tới, còn cách vạn tượng cảnh một khoảng cách rất xa. Quá ngắn, hắn thở dài, muốn chỉ trong vòng có 10 ngày, ngừng luyện ra hai nguyên phù, lại còn tiến giai đến vạn tượng cảnh, thật sự một hy vọng xa vời không thể nào làm được. Hai võ giả như ý cảnh hậu kỳ đã đến, Tạ Chi Chướng đã thoát thân, ba tù phạm thoát khốn. Linh hồn ý thức của Huyết Lệ tiếp tục thông tin cho hắn. Ta giúp ngươi khôi phục huyết khí, kích phát thành lập nguyên phù, hao phí máu tươi của ta rất nhiều, trong ngắn sức chiến đấu của ta khá yếu. Hai võ giả như ý cảnh hậu kỳ này ta không xử lý được nên ta sẽ không tử chiến, khí cụ tông sẽ nhanh chóng bị diệt vong. Năm thế lực cấp hắc thiết đang công thành, bọn chúng đang tàn sát. Ngươi có muốn qua đây nhìn một cái không? Thực không có biện pháp nào sao? Tần Liệt dùng linh hồn trả lời. Ta đã nói, trừ phi ngươi bước vào vạn tượng cảnh, nếu không không thể ngăn được tông môn này diệt vong. Bây giờ ngươi đã bước vào vạn tượng cảnh hay chưa? Huyết Lệ hỏi, chưa, vậy thì nhìn tông môn này diệt vong đi. Trên sông băng, sắc mặt Tần Liệt tối sầm, áp lực của Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện khiến hắn hít thở không thông. Ngay cả Huyết Lệ không có cách, còn ai giúp giữ nổi khí cụ tông. Tông môn diệt vong, chẳng lẽ không thể nào ngăn cản? Hắn vắt hết óc tìm cách cứu vãn, trừ phi truyền cả khí cụ tông tới thế giới băng tinh này, thì chẳng còn cách nào khác. Nhưng mà, năm xưa lúc Lý Mục bỏ đi đã từng nói, dùng hàn băng chi nhãn, mỗi lần tối đa chỉ mang được hai người ra vào nơi đây mà thôi. Phương pháp này không dùng được, chuyện làm ta đều đã làm, hôm nay chỉ trở lại khí cụ tông tận lực mà thôi. Tần Liệt thở dài, mở hàn băng chi nhãn, trở về độc vụ trạch. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khí cụ tông. Hắn muốn dùng hết sức lực cuối và đưa những người hắn quan tâm đi. Ngũ phương đang đánh vào khí cụ thành. Khí cụ tông xong, Tần Liệt ở đâu? Sao Huyết Lệ không động thủ? Tần Liệt đang đảm nhiệm làm tông chủ, bây giờ ở đâu? Sao không xuất hiện? Chẳng lẽ ngay cả dũng khí nhìn tông môn diệt vong hắn không có? Khắp nơi trong khí cụ tông vang những tiếng la hét phẫn nộ, lúc này, ngay thời khắc tông môn sắp diệt vong, thân là tông chủ mà Tần Liệt mãi chậm chạp không chịu hiện thân, khiến cho nhiều người vô vàn thất vọng. Cách chương.